là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn xây dựng và phát triển chè theo hướng nâng cao giá trị. Tiếp đó là phản ánh xã Tân Hương điểm sáng trong hiến đất xây dựng nông thôn mới. Phần cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải vừa tổ chức hội nghị thành viên triển khai nhiệm vụ tháng cuối năm 2023.
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận tập trung vào các chỉ tiêu còn khó khăn như thu từ đất, tiêm vaccine cho trẻ, việc giải ngân các nguồn vốn còn chậm, cụ thể hóa các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều vướng mắc tại các xã. Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong tháng cuối cùng của năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải chỉ đạo các ngành tiếp tục tập trung tăng tốc về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện. Trước mắt là tập trung kiểm tra xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, tăng cường phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, giải ngân cho nguồn vốn hỗ trợ theo nghị quyết 69, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chuẩn bị tốt các điều kiện cho lễ đón nhận và festival khèn Mông, đảm bảo quốc phòng an ninh, làm tốt công tác tuyển quân, thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra về công tác cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn vừa đối thoại với thanh niên về chủ đề Thanh niên Văn Chấn với công nghệ thông tin chuyển đổi số tham gia phát triển kinh tế xã hội. Trên tinh thần dân chủ cởi mở thẳng thắn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã nêu ra nhiều câu hỏi kiến nghị đề xuất liên quan đến các vấn đề trọng tâm như việc chuyển giao khoa học công nghệ thông tin trong chuyển đổi số cho thanh niên, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, chính sách hỗ trợ cho thanh niên khi hết tuổi đoàn và chế độ chính sách cho cán bộ đoàn cơ sở. Tại hội nghị đối thoại, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn đã trả lời các kiến nghị đề xuất của đoàn viên thanh niên, đồng thời đề nghị thanh niên trên địa bàn huyện cần chủ động tìm hiểu, tiếp cận các chính sách phát triển kinh tế khởi nghiệp lập nghiệp, tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn thách thức, tích cực học tập rèn luyện lao động, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn tiếp thu những ý kiến kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu đề xuất những giải pháp, dự án, đề án hỗ trợ thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp trong giai đoạn tới.
Huyện Trấn Yên đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa năm 2023-2024. Dự kiến hết năm 2023 sẽ đạt 4 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Theo đó, huyện Trấn Yên duy trì một tiêu chí đã đạt là tiêu chí số 4 về điện, phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí gồm tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí số 5 về y tế, văn hóa và giáo dục. Hội đồng thẩm định của tỉnh đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện, hội đồng thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của huyện đã tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận 3 xã Hòa Quang, Y Can, Kiên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, đồng thời công nhận mới 18 thôn nông thôn mới kiểu mẫu bằng 100% kế hoạch, nâng tổng số thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện lên 116 thôn.
Trung tâm Y tế huyện Yên Bình phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho cán bộ chuyên trách HIV/AIDS tuyến xã năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có 48 học viên là trưởng phó các phòng, trạm y tế, cán bộ chuyên trách phòng chống HIV/AIDS thuộc 3 phòng khám đa khoa khu vực và 21 trạm y tế xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các kiến thức cơ bản cách điều trị ARV nhanh, chương trình can thiệp giảm lây nhiễm HIV/AIDS, nguy cơ cấp độ lây nhiễm, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chương trình thay thế các chất giảm thuốc phiện bằng methadone. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách thực hiện các biện pháp phòng chống HIV/AIDS tại địa phương, phát hiện sớm nhanh chóng chính xác bệnh nhân nhiễm HIV để đưa vào điều trị ARV kịp thời, góp phần hạn chế tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn huyện Trạm Tấu.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự và các đối tượng được tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã được thông tin về thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp, kỹ năng tìm kiếm việc làm, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận các chính sách về đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tư vấn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua rà soát của cơ quan chức năng, hiện nay trên bàn huyện Trạm Tấu có 96 người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Việc tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện là việc làm thiết thực cụ thể hóa việc triển khai thực hiện chỉ thị của Chính phủ về tăng cường các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, thể hiện sâu sắc chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc nhằm phòng ngừa hạn chế tình trạng tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên địa bàn huyện Văn Chấn đang nỗ lực xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm chè. Thời gian qua, nhân dân xã Tân Thịnh đã tập trung chuyển đổi cơ cấu giống chè, đẩy mạnh thâm canh chăm sóc theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị các sản phẩm chè đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Gia đình bà Phạm Thị My ở thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh có gần 1 hecta chè trung du được trồng từ những năm 90 của thế kỷ trước. Mặc dù diện tích khá thuận lợi, nhưng do diện tích trồng đã lâu năm già cỗi lại canh tác theo kiểu truyền thống nên năng suất chất lượng không cao. Sau nặn chè vàng, chè bẩn và được tham gia các lớp tập huấn sản xuất chè sạch, gia đình bà đã thay đổi phương thức sản xuất chè để có hiệu quả bền vững. Bà My đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích chè già cỗi sang trồng chè Phúc Vân Tiên và áp dụng quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc thu hoạch chè theo hướng chè sạch. Mặc dù chi phí đầu tư cao hơn nhưng đến nay đã cho hiệu quả rõ rệt. Bà Phạm Thị My, thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Chuyển đổi từ chè trung du sang cái chè Phúc Văn Tiên này là để mình mang lại cái lợi nhuận rất cao. Cái thứ nhất là lợi nhuận cao, cái thứ hai là đảm bảo cái chất lượng cho ngoài thị trường, mang lại hiệu quả cho gia đình. Mà cũng mong muốn là chuyển đổi từ cái chè trung du sang cái chè Phúc Tiên này là chất lượng của nó cao mà... mình chăm bón nó đúng theo kiểu quy trình của các cái nhà phân phối phân đấy, để cho cái mang lại cái búp chè nó vừa có chất lượng mà búp chè nó lại vừa có hiệu quả cho gia đình.
Phát huy tiềm năng thế mạnh về phát triển cây chè, những năm qua để nâng cao năng suất, sản lượng chè búp tươi, xã Tân Thịnh đã tăng cường vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu giống chè và áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Bằng việc áp dụng đồng bộ các giải pháp như lựa chọn giống, trồng sen, trồng cây che bóng đúng kỹ thuật, chăm sóc bón phân, tưới nước và nhất là trong khâu thu hái, nên năng suất sản lượng chè ở Tân Thịnh ngày một tăng cao. Anh Trương Thành Nam, thôn 9 xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Người dân làm về cây chè này thì cái thứ nhất là người ta cũng đang có xu hướng chuyển đổi về cây chè giống chè mới để có cái năng suất cao và cái hiệu quả kinh tế nó đạt hiệu quả cao hơn. Ví dụ như cái vườn chè nhà tôi đây, tôi mới trồng được có mấy năm thôi, thế nhưng nó cũng cho thu nhập rất đều trong một năm. Ví dụ như là mình hái thì tay mình sao với cái sản phẩm chè khô ra thị trường ấy thì là nó cũng ổn định và giá cả nó cũng hợp lý. Và người bà con là cũng đang có xu thế là chuyển đổi từ cái đồi cao xuống làm những cái vùng thấp thấp.
Hiện toàn xã Tân Thịnh có trên 330 hecta chè các loại, trong đó trên 80% đã được trồng mới, trồng cải tạo bằng giống chè chất lượng cao như Phúc Vân Tiên, Bát Tiên, PH1, LDP2. Để gia tăng hiệu quả của cây chè, người dân nơi đây đã liên kết các nhóm hộ, khép kín quy trình, đưa sản phẩm chè khô đến với thị trường. Bà Hà Thị Lan, chi hội trưởng Hội Phụ Nữ thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
10 năm về đây thì là bà con bắt đầu phát triển sang cây chè Phúc Vân Tiên vì nó mang lại lợi ích kinh tế cao. Thứ nhất là cái sản lượng thì là năng suất, cái thứ hai là cái chất lượng. Về cái thứ ba thì mang lại cái giá cả nó ổn định và nó rất là cao so với chè trung du trước kia.
Chú trọng nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, xã Tân Thịnh cũng tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư máy móc đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm chè. Hiện nay trên địa bàn xã Tân Thịnh có 32 công ty doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập, duy trì hiệu quả. Trong đó có 2 mô hình nông nghiệp,
5 hợp tác xã sản xuất kinh doanh chè ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình sản xuất hữu cơ có sự liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện có 2 sản phẩm chè Ô Long và trà xanh Tân Thịnh của hợp tác xã dịch vụ Tân Thịnh đạt sản phẩm trà tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Trên 200 hộ gia đình sản xuất chè búp tươi, chè thành phẩm đưa ra thị trường. Bà Trần Thị Gần, giám đốc hợp tác xã búp chè xanh Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Chúng tôi cùng các thành viên trong tổ hợp tác xã cũng như vận động các bà con nhân dân trồng lựa chọn các giống cây tốt nhất như chè Phúc Vân Tiên, chè Bát Tiên và chè Săn Tuyết. Chăm sóc thì chúng tôi dùng hoàn toàn bằng phân bón hữu cơ và thuốc sinh học. Và sau khi thu hái thì chúng tôi sẽ hái vào không hái trời mưa và hái nhiệt độ trên 35 độ C là chúng tôi sẽ không hái để ổn định và đảm bảo cái chất lượng của chè.
Nhằm đảm bảo cho cây chè có đầu ra ổn định, xã Tân Thịnh đã chú trọng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc sản xuất cho các hộ trồng chè đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, đạt chuẩn OCOP. Bên cạnh đó giúp người dân chuyển từ canh tác truyền thống sang sản xuất hữu cơ, nâng cao kỹ thuật canh tác và chất lượng sản phẩm, đem lại thu nhập ổn định cho người làm chè.
Xuyên lòng ta Văn Chấn ơi, Văn Chấn ơi, đi trong cuộc đời hôm nay có tiếng bước chân những đoàn quân du kích chiến đấu kiên cường vang rồi vùng đã xô bao lớn cha anh vì người hy sinh ngã xuống cho lòng bạn dồn vui tiếng ca. Văn Chấn ơi, ta yêu sao cuộc đời hôm nay chiều về đàn em tan trường vui díu dít điện về bừng lên đêm rừng buồn sao sáng quê hương ta non cao mà không biên giới. Văn Chấn quê đồng xanh bát ngát non cao mây bay suối dạng thơm mát chè xanh con nước suối thia dì dào ấm vang ngày tháng như tiếng hát ca dạt dào sao xuyên lòng ta. Chân ơi.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, với mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, xã Tân Hương, huyện Bình được đầu tư nhiều công trình dự án, trong đó có nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Để sớm hoàn thành kế hoạch hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ khang trang, cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước, cấp ủy chính quyền xã đã vận động nhân dân tích cực hiến đất làm đường và các công trình phúc lợi. Nhờ vậy đến nay Tân Hương trở thành điểm sáng trong hiến đất xây dựng nông thôn mới của Yên Bình. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng về Tân Hương để xem cách mà chính quyền địa phương, người dân ở đây triển khai qua phản ánh sau.
Sau khi trở thành xã nông thôn mới vào năm 2019, xã Tân Hương bắt tay vào thực hiện các mục tiêu trở thành xã nông thôn mới nâng cao và quyết tâm cán đích vào năm 2024. 3 năm qua, trên địa bàn xã, hàng chục công trình xây dựng cơ bản được triển khai, điển hình là việc làm đường giao thông nông thôn hay xây dựng nhà văn hóa. Là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 60% dân số, trong đó chủ yếu là người dân tộc Sao và Cao Lan, điều kiện kinh tế của người dân trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn. Tưởng rằng việc triển khai các công trình dự án sẽ rất khó khăn vì không có kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng. Thế nhưng, với những cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy chính quyền địa phương, đã có gần 300 lượt hộ dân của tất cả các thôn trong xã đã tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công với mức đền bù 0 đồng. Bà Hầu Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Để nhận được cái sự đồng thuận của người dân thì từ công tác chỉ đạo đến công tác tuyên truyền vận động và cái việc làm thực tế thì chúng tôi đã triển khai thực hiện. Và những người cán bộ là những người đi đầu trong cái việc mà thực hiện và đóng góp. Sau đó thì tuyên truyền đến toàn thể đảng viên và nhân dân cùng nhau đoàn kết để thực hiện thì để có được cái kết quả như ngày hôm nay.
Mặc dù đường giao thông chạy qua thôn Loan Thượng, xã Tân Hương vẫn còn chưa khởi công, mới đang hoàn thiện các thủ tục để dự kiến khởi công vào tháng 1/2024. Thế nhưng gia đình ông Lương Văn Sự trước khi xây ngôi nhà mới đã tính toán xây dựng lùi vào phía trong và để lại hàng trăm mét vuông đất vườn hiến tặng cho xã làm đường trong thời gian tới. Bởi theo ông Sự, việc làm đường là việc có ý nghĩa quan trọng lâu dài cho nhân dân. Ông Lương Văn Sự, thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Bình nói:
Thấy nhà mình có làm được rồi thì còn cái đường này thì thôn xin hiến vì gia đình cũng nhất trí. Hiến đất cho thôn rồi thì làm cái đường cho đẹp đi. Đường rộng 5 mét cho để anh em và con đi phấn khởi.
Tấm gương của ông Lương Văn Sự đã thực sự lan tỏa giúp cho thôn Loan Thượng nhân rộng được phong trào hiến đất tới đông đảo bà con nhân dân. Ông Tạ Văn Bình cũng sẵn sàng hiến trên 400 mét vuông đất để thôn xây dựng nhà văn hóa khang trang hiện đại. Ông Tạ Văn Bình, thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình chia sẻ.
Thôn là trước là họp dân là toàn họp ở nhờ các gia đình. Thứ hai là bây giờ cái hội trường không có, thế là từ đấy là khi mà thôn có đặt vấn đề gia đình thì là chúng tôi cũng nhất trí là để cho thôn chuyển cái đất của gia đình canh tác để làm cái hội trường. Tôi cảm thấy rất là phấn khởi, vì là rất là có ích cho sau này cho các con các cháu.
Ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng người dân ở thôn Loan Thượng đã sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để vì cái chung. Từ một vài hộ đầu tiên được tuyên truyền nhân rộng, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ để thôn, xã vận động được nhiều hộ gia đình cùng tham gia. Ngoài hiến đất, các hộ còn đóng góp công sức tiền của để làm đường giao thông nông thôn. Ông Hoàng Văn Sơn, trưởng thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói.
Khi nói đến mở rộng đường từ 3,5m lên 5m, là bà con nhân dân cũng rất là nhiệt tình ủng hộ luôn, là cũng sẵn sàng là có thể chặt các cái cây đi để cho thôn để san gạt mặt bằng để đổ tuyến đường. Nhưng khi mở rộng được con đường 5m thì bà con nhân dân là đi lại và tránh xe nó cũng rất là thuận tiện.
Những con đường bê tông liên thôn liên xóm ở Tân Hương giờ đây đã được bê tông đến từng ngõ xóm. Ô tô đi lại thuận tiện 4 mùa. Chị Phạm Thị Thúy, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình tâm sự.
Trước kia thì không có đường xá thì lầy lội đi chợ đi búa khổ. Chứ bây giờ này có đường có xá rồi thì đi chợ đi búa kể đi bộ thì cũng vẫn là sướng rồi, không phải lấm chân lấm tay gì nữa. Kinh tế bà con thì bây giờ là khá hơn nhiều rồi. Quế chè rồi là cây cối chả phải đi mang ra xa đi mua ở xa nữa mà người ta đến tận nơi.
Có gần 160 hộ, trong đó 1/3 là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống người dân có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, nhận thấy những lợi ích thiết thực từ việc mở đường, mà ngay khi có chủ trương, nhà nước cho xi măng, người dân Tân Hương sẵn sàng hiến toàn bộ đất đai, hoa màu, vật kiến trúc để làm đường. Có những gia đình đã tình nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, cây cối trị giá hàng chục triệu đồng mà không đòi hỏi một chút lợi ích. Ông Kim Tiến Dũng, bí thư chi bộ thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình trao đổi.
Cái đây nó là một cái động lực để thúc đẩy bà con cũng như là tạo điều kiện cho ban phát triển thôn chúng tôi là vận động bà con, bởi vì là có cái sự đồng thuận tuyệt vời của bà con nhân dân để chúng tôi mới xây dựng được cái nhà văn hóa khang trang như ngày hôm nay.
Phong trào giải phóng mặt bằng với giá trị không đồng đã lan tỏa mạnh mẽ khắp các thôn xóm của xã Tân Hương. Nhờ đó đến nay 100% đường liên xã đã được nhựa hóa, trên 90% đường liên thôn liên xóm được bê tông hóa. Các tuyến đường từ 3m được mở rộng lên 5m để bà con giao thương đi lại được thuận tiện, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, khi nói đến sự phát triển của doanh nghiệp, không thể không nhắc đến vai trò của công tác phòng cháy cháy. Bởi nếu không có công tác này, thì khi có sự cố xảy ra gây thiệt hại lớn về kinh tế. Xác định được vấn đề đó, nhiều năm qua các doanh nghiệp của Yên Bái đã quan tâm đầu tư đến các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và nâng cao ý thức chấp hành để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Kinh doanh ngành nghề có điều kiện nên thời gian qua công ty trách nhiệm hạn một thành viên xăng dầu Chiến Thắng Yên Bái luôn quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sản xuất kinh doanh. Với hệ thống bao gồm 5 cửa hàng và 10 đại lý trải rộng khắp tỉnh, công ty đã triển khai một loạt biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy tại mỗi cửa hàng. Đều có biển báo nghiêm cấm sử dụng lửa, hút thuốc hoặc điện thoại di động. Trong quy trình xuất nhập và bán hàng, mỗi cửa hàng của Chiến Thắng không chỉ thực hiện theo các tiêu chuẩn an toàn mà còn trang bị đầy đủ phương tiện phòng chống cháy nổ. Nhờ sự quản lý chặt chẽ và ý thức tuân thủ cao từ phía nhân viên nên không xảy ra sự cố cháy nổ, doanh thu công ty tăng trưởng ổn định đạt 6 tỷ mỗi tháng. Anh Cao Ngọc Hoài, nhân viên công ty xăng dầu Chiến Thắng thành phố Yên Bái nói:
"Đảm bảo an toàn phòng cháy lúc đấy là cực kỳ quan trọng đối với cửa hàng, đối với chính bản thân mình và đối với những khách hàng xung quanh, những người xung quanh. Đấy, cái phòng cháy chữa cháy này là rất cực kỳ là quan trọng, rất quan trọng để đảm bảo được cho an toàn khi tham gia bán hàng, giao nhận hàng. Tuân thủ được, tôi sẽ tiếp tục nữa là mình phải đảm bảo được cái phòng cháy chữa cháy tại cửa hàng, tại nơi cho mình bán hàng."
Đối diện với những thách thức an toàn trong lĩnh vực khí hóa lỏng, công ty trách nhiệm hạn Bắc Thăng Long, huyện Trấn Yên đã thể hiện cam kết bằng việc đầu tư 15 tỷ đồng vào việc xây dựng và nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy. Hệ thống cháy này bao gồm các trang thiết bị tiêu chuẩn và hiện đại như bể chứa nước, vòi phun nước tự động, đường ống dẫn nước dưới mái nhà. Ngoài ra, công ty cũng chú trọng vào việc thành lập và duy trì một tổ xung kích phòng cháy chữa cháy với 4 thành viên, sẵn sàng trực 24/24 giờ để ứng phó nhanh chóng với mọi tình huống khẩn cấp. Thành viên trong tổ xung kích thường xuyên tham gia các lớp tập huấn và huấn luyện về phòng cháy chữa cháy để nâng cao kỹ năng và kiến thức phòng ngừa cháy nổ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư mạnh mẽ về an toàn cháy nổ đã giúp công ty ngăn chặn mọi sự cố cháy nổ xảy ra, đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh. Trung bình một tháng, sản lượng ga xuất của đơn vị khoảng 150 tấn ga, doanh thu 3 tỷ đồng, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương. Ông Nguyễn Anh Đức, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Bắc Thăng Long, huyện Trấn Yên cho biết:
"Đối với cả doanh nghiệp của chúng tôi là cái công tác phòng cháy chữa cháy rất là quan trọng. Một là cái đơn vị kinh doanh là có điều kiện. Hai nữa là cái sản phẩm này nó là sản phẩm khí ga hóa lỏng rất dễ cháy và rất dễ gây nguy hiểm, vừa là cháy nóng và cháy lạnh. Hiện tại là cái công tác phòng cháy đối với chúng tôi là thường xuyên được đơn vị cơ quan phòng cháy là phòng PC07 của Công an tỉnh Yên Bái đào tạo và hướng dẫn anh em chúng tôi thực hiện các cái thao tác về kỹ thuật, về nghiệp vụ, về các cái trang thiết bị để làm sao đảm bảo về cái công tác an toàn phòng cháy chữa cháy thường xuyên và liên tục. Tôi là nỗ lực và thường xuyên để làm công tác này, làm công tác phòng cháy chữa cháy là chính là bảo vệ bản thân doanh nghiệp, nên là với các cơ quan chức năng bằng hình thức là kiểm tra hướng dẫn, còn lại doanh nghiệp là ý thức trách nhiệm và được phải huấn luyện thì hàng năm, hàng tháng để làm sao đảm bảo cái phòng cháy chữa cháy này thường xuyên liên tục.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có khoảng 3.200 doanh nghiệp, trên 700 hợp tác xã. Để đối phó với nguy cơ cháy nổ, mỗi doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã tăng đầu tư vào hệ thống báo cháy và chữa cháy hiện đại, đảm bảo luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. Bên cạnh đó, việc tổ chức đào tạo huấn luyện về phòng cháy chữa cháy cho người lao động là vô cùng cần thiết, giúp họ nhận thức và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Anh Tạ Văn Lộc, công nhân công ty trách nhiệm hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam nói.
Việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho các khu công nghiệp và các nhà máy trong khu công nghiệp này là rất cần thiết. Bởi vì là các nhà máy sản xuất xung quanh đây, đặc biệt nhà máy của tôi thì là sản xuất về ngành gỗ, thế nên là rất quan trọng về việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi đã được các cái ban cán bộ ở bên phòng cháy chữa cháy tuyên truyền cho những cái biện pháp về phòng cháy chữa cháy tốt nhất để chúng tôi có thể là kịp thời mà phòng cháy những cái khi mà có sự cố xảy ra. Và tất cả các công nhân đều được hỗ trợ và phổ biến tất cả những kiến thức liên quan đến việc phòng cháy chữa cháy.
Phòng cháy chữa cháy không chỉ là một quy định pháp luật mà còn là một phần quan trọng trong phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp. Việc đầu tư vào các biện pháp phòng cháy chữa cháy không chỉ giúp bảo vệ tài sản và tính mạng mà còn góp phần nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, qua đó đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.